Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga ở Anh. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của đài SBS ạ.
Thưa quý vị, vì không thể tiếp tục trụ lại ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, cho nên là trong những ngày qua khi mà bắt đầu không còn giãn cách nữa, không còn phong tỏa nữa, thì bà con các tỉnh miền Tây lại nối đuôi nhau để mà trở về quê. Nhưng mà một lần nữa đó thì cái chuyện này lại sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn ở phía trước, là bởi vì các cái địa phương đó, họ rất là lúng túng trong cái việc cách ly tập trung hay là không tập trung, rồi bây giờ làm thế nào để mà ngăn chặn phòng chống lây nhiễm chéo từ những người mà thành phố kéo về như thế này, mà hình như là họ về rất là đông hả Hồng Nga?
Dạ vâng, trong những ngày vừa rồi thì là như anh Quốc Vinh vừa nhắc đấy, thì là những thành phố lớn như là Sài Gòn hay Bình Dương chẳng hạn thì họ bắt đầu nới lỏng cái việc giãn cách xã hội và cho phép các công nhân ở các khu chế xuất cũng như là các khu công nghiệp, đồng thời là những công nhân làm thuê ở các cái doanh nghiệp lớn vừa và nhỏ được trở về địa phương. Lý do là bởi vì họ ở thành phố lớn thì không có việc làm, không có trợ cấp đáng kể và lại phải trả các cái khoản tiền đắt đỏ để sinh sống, rồi tiền thuê nhà vân vân. Cho nên là họ đều muốn có cái nguyện vọng là muốn trở về địa phương để dù sao thì cũng không phải lo về cái nơi ở hay là đồ ăn thức uống. Bởi vậy cho nên là thấy những ngày vừa rồi những dòng người đổ xô đi từ các thành phố lớn để về không chỉ có miền Tây đâu, thưa anh Quốc Vinh và quý vị thính giả, mà họ còn đi ra miền Bắc nữa, rồi thậm chí miền Trung, rồi cả những cái tỉnh miền Bắc rất là xa xôi. Tức là tỉnh nào mà có công nhân đi làm việc xa ở trong miền Nam thì đều có người về, có người thì đi xe máy, chứ là đi xe máy, nhưng mà cũng có những người thực sự là quá khó khăn và họ phải đi bộ. Rất là thương tâm khi mà nhìn thấy cảnh những đoàn người hàng trăm người đi bộ từ thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn đi lên về miền Trung ạ.
Thấy trong báo đăng đó thì riêng ở tỉnh An Giang á, thì cho biết là đã có trên 35.000 người từ Sài Gòn xuống, và khi về tới quê đó thì người ta lại bị đưa vào các cái khu cách ly tập trung, trong khi đó những cái nơi đó thì rõ ràng là nó không có phải là cái nơi để mà có thể chứa đông người đến như vậy, cho nên là bây giờ hiện tại cái nguy cơ lây nhiễm chéo là rất là cao. Và có điểm này nữa là những người trong thời gian qua ở trong Sài Gòn đó thì họ có chích ngừa 2 mũi vaccine COVID rồi, thế nhưng mà khi về dưới quê thì cũng bị cách ly tập trung như thường, thì rõ ràng là giới chức ở đó họ vô cùng lúng túng, không biết xử lý như thế nào.
Chính xác là như vậy ạ, tại vì là chưa bao giờ mà có các tỉnh phải đối phó với cả cái làn sóng người di chuyển lớn như vậy. Đúng là như anh nói, có những người đã tiêm vaccine 2 mũi, thế nhưng người ta lại lý luận rằng là đã tiêm vaccine rồi thì vẫn có thể mắc bệnh. Bởi vậy là vẫn phải sàng lọc, vẫn phải tập trung rồi cách ly một thời gian. Thế nhưng mà họ cũng thể cách ly xuể được với con số hàng trăm hàng ngàn người như vậy. Cho nên là Nga thấy rằng là cái việc mà họ cứ cố đi tìm dấu vết của F0, F1 ấy thì là một cái việc rất là bất cập. Và có thể là không cần thiết nữa, bởi vì là như chúng ta đều đã biết là khi mà tiêm vaccine 2 mũi rồi thì có thể là vẫn nhiễm virus, thế nhưng mà có thể nó cũng nhẹ hơn và cái khả năng mà gây ra tử vong nó cũng thấp hơn. Bởi vậy khi mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói rằng là cần phải sống chung với dịch bệnh, với virus, thì rõ ràng là cái việc mà đi truy tìm như thế vậy thì nó quá lãng phí và nó gây ra nhiều phiền toái cũng như là gây ra rất là nhiều cái khó khăn cho người dân ạ.
Cái chuyện mà cách ly thì bây giờ hiện tại là cách ly tập trung các cái tỉnh ở dưới miền Tây. Tôi đoán là ở ngoài Trung chắc cũng vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ không hiểu là giới chức địa phương họ đã hiểu rõ cái tinh thần của cái chuyện sống chung với COVID là như thế nào hay chưa, thì có vẻ như là chưa. Có nơi thì lại có cái chủ trương như thế này là nếu như mà chưa có chích ngừa thì phải cách ly 14 ngày. Còn nếu mà đã chích ngừa rồi thì cách ly 7 ngày. Nhưng mà thật sự ra cái khả năng lây nhiễm giữa cái chuyện chích ngừa và chưa chích ngừa thì nó cũng như nhau thôi. Sắp tới đây thì Bộ Tư lệnh của thành phố Hồ Chí Minh cho biết là sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho người dân có nguyện vọng trở về quê. Thì một lần nữa là quân đội cũng được điều động để mà làm cái chuyện này, thì không hiểu họ sẽ tiến hành như thế nào hả Hồng Nga?
Vâng, thì hiện giờ thì thực ra là giới chức họ cũng đã cố gắng để làm sao tạo cái điều kiện cho người dân được di chuyển. Ví dụ như Nga thấy rằng là không chỉ quân đội đâu mà lực lượng công an rồi cảnh sát giao thông cũng được huy động vào dẫn đường, rồi đại loại là kéo còi hụ rồi mở đường cho người dân đi đằng sau. Thế nhưng mà những cái đấy thì nó chỉ là cái bề mặt thôi thưa anh, vẫn có những cái dòng người đổ xô đi một cách rất là tuyệt vọng, vẫn ăn bờ nằm bụi vật vờ ngoài đường, rồi vợ chồng con cái đi hàng ngày trời, vẫn đói, vẫn khát, vẫn chưa biết là sẽ thân phận của mình sẽ như thế nào. Vài tháng nữa chúng ta lại thấy một dòng người tiếp tục là đổ từ các địa phương về lại các thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương hay là Đồng Nai thôi, bởi vì họ làm sao mà ở nhà mãi được, rồi nó cứ cái vòng luẩn quẩn lây nhiễm cho nhau, thực sự là chưa thấy lối thoát ạ.
Tôi thấy là không hiểu giới chức địa phương họ đã nghĩ đến cái khả năng này hay chưa. Bởi vì là đọc tin đó thì thấy rằng là hôm 5 tháng 10 đó, thì một số các cái công ty, các cái xí nghiệp ở Đồng Nai chẳng hạn là họ bắt đầu mở cửa trở lại, hàng ngàn công nhân là có thể bắt đầu làm việc lại. Thì những cái người mà về quê đó chính là những người công nhân ở trong các cái xí nghiệp, trong các cái công ty này. Đọc cái tin như thế này thì mình thấy rõ ràng là hình như không có cái sự phối hợp. Bởi vì nếu như mà những người này họ có điều kiện để quay trở lại làm việc thì chắc họ cũng đâu còn cái nhu cầu mà phải ùn ùn kéo về quê như thế này.
Vâng, hoàn toàn không có sự phối hợp và đồng thời cũng không có cái sự giáo dục cũng như là tuyên truyền cho những người công nhân bản thân họ biết được là cái cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng như thế nào. Không phải chỉ từ Covid mà từ cả cái viễn cảnh là công ăn việc làm rồi sự sản xuất bị đình trệ. Anh có nói tới việc là một số doanh nghiệp bắt đầu mở cửa trở lại thì buộc họ phải mở cửa, họ phải gia công những cái đơn hàng mà họ có thể lấy được thôi ạ. Bởi vì là chúng ta biết là trong 2 năm vừa rồi vì dịch thì hàng chục ngàn doanh nghiệp ở khắp nơi trong đất nước đã bị ảnh hưởng. Những cái đơn hàng mà không thực hiện được thì họ phải chuyển đi những địa phương khác. Ví dụ như là vừa rồi ngay thấy rằng là công ty Nike là sản xuất những cái đồ như là may mặc rồi đồ quần áo, giày dép đó, thì họ phải chuyển nhiều đơn hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc chẳng hạn. Bởi vì là các doanh nghiệp đóng cửa không làm việc thì không thực hiện được những cái đơn hàng đấy. Cái chuỗi cung ứng nó bị đứt gãy một cách rất là nặng nề. Và các doanh nghiệp buộc phải mở cửa dù là nhỏ hay là lớn, dù là mở cửa hé hé hay là mở cửa mạnh thì họ cũng bắt đầu phải mở cửa rồi, bởi vì họ không thể nào mà đắp chiếu ngủ mãi được. Thế nhưng mà người công nhân thì không nhận thức được cái điều này vì họ hoàn toàn không có thông tin, bởi vì họ vẫn cứ tiếp tục đi về, trong khi ở lại thì có thể là họ vẫn có một cái nguồn thu nhập nào đó, nhưng họ không biết được và họ lao về nhà, sau đó thì nếu có tin thì lại lao vào trong. Tuy nhiên là cũng có một cái thông tin mà Nga thấy rằng là đáng lo ngại, rằng là nhiều người tâm sự rằng là khi đã về đến quê rồi, quê xa xôi như vậy ở miền Bắc hay miền Trung, thì họ không muốn quay trở lại làm nữa và sẽ tìm việc ở nơi mà họ sinh sống. Thì nó lại gây ra một cái nạn là sẽ thiếu công nhân, bởi vì những cái khu công nghiệp như chúng ta đã biết là tập trung rất là nhiều công nhân và cần cái nhu cầu khi mà mở lại sản xuất thì cần hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn công nhân. Thế nếu mà họ không quay trở lại thì đó chắc chắn sẽ là một cái vấn đề rất lớn cho nền kinh tế của Việt Nam ạ.
Hồng Nga có nhắc rằng là một số cũng khá đông đang về quê ở miền Trung, trong khi cái nơi này là cái nơi đang chuẩn bị đối phó với thiên tai bão lụt hàng năm. Mà năm nay thì có vẻ giống như là theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đó, thì cái áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở trên Biển Đông có khả năng là sẽ mạnh lên thành bão. Rồi người ta dự báo là trong những ngày tới thì ảnh hưởng của bão sẽ kết hợp với không khí lạnh có khả năng là sẽ gây ra những cái đợt mưa rất là lớn trên diện rộng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thì cái dự báo năm nay có vẻ giống như là nó nghiêm trọng hơn mọi năm hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái mùa này thì là mùa áp thấp nhiệt đới. Và áp thấp ở ngoài biển thì đang rất là gần rồi. Cho nên là ngay từ ngày 6 tháng 10, 6, 7, 8 là đã bắt đầu mưa rất là lớn ở miền Nam Trung Bộ, rồi tiến ra miền Trung. Bởi vậy cho nên là những người mà đang di chuyển ở trên quãng hướng đó thì chắc chắn là sẽ gặp mưa, và mưa rất là lớn. Mà các quý vị thì nhớ là bão miền Trung như thế nào, rồi đấy, thiên tai nặng nề nhất thì không hiểu tại sao bao giờ cũng dồn vào miền Trung, vừa nghèo lại còn phải chịu thiên tai hàng năm như vậy. Rồi đến ngày 9, 10, 11 tháng 10 lại có một đợt mưa nữa, và lần này thì lại chuyển ra phía miền Bắc. cho nên là những tỉnh ở miền Bắc rồi miền Bắc Trung Bộ thì đều cần phải cẩn thận vào những ngày này. Chắc là phải đến qua ngày 12, 13 tháng 10 thì bão nó mới ngớt. Đấy, những ngày cả một tuần như vậy, vô cùng thương những người mà đang phải di chuyển từ miền Nam ra ngoài để về quê khi mà mưa bão bùng như thế này.
Sang một tin khác, trên cái trang web của nhà đấu giá Sotheby's chi nhánh ở Hồng Kông thì đã ra cái thông báo là họ sẽ rút cái bức bình phong mà trước đó họ cho là cũng giống như cái bức tranh sơn mài nhà tranh gốc mít của họa sĩ rất là nổi tiếng của Việt Nam, họa sĩ mỹ thuật Đông Dương Nguyễn Văn Tị ra khỏi cái phiên đấu giá vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Thì cái lý do tại sao vậy không Nga?
Vâng, nói rõ là cái bức bình phong đó, tức là nó là có ba cái bình phong ạ, nó nối với nhau. Rồi đó là một cái tác phẩm sơn mài và có tên là nhà tranh gốc mít, tức là mô tả cái cuộc sống ở nông thôn mà ông Nguyễn Văn Tị thì được cho là đã sáng tác cái bức bình phong này từ năm 1957 ạ. Ông Nguyễn Văn Tị thì cần phải nói rằng là ông một bậc đại tài, đại danh họa của Việt Nam và đã từng được giải thưởng Hồ Chí Minh, tức là giải thưởng cao quý nhất trong tất cả các loại giải thưởng mà chính phủ Việt Nam đương thời có thể cấp cho một nhà hoạt động nghệ thuật hay là hoạt động xã hội nào. Ông ấy nổi tiếng nhất là về các tác phẩm tranh sơn mài, bởi vậy cho nên là cũng không thể không khó có thể thấy được là một cái bức bình phong hoành tráng như vậy, sơn mài một cách vô cùng điêu luyện. Và khi mà ông ấy nhìn bức tranh ở trên cái website của Sotheby's thì thấy rằng là rất là đẹp, thì đang được săn đuổi, được tiêu dùng với những người mà yêu thích hội họa Đông Dương thì họ rất là thích cái bức này. Nhưng mà nay thì lại có cái thông tin rằng là các giám tuyển ở Singapore đã phát hiện ra là bức này có thể không phải là thật. Và thấy rằng là cả gia đình của ông Nguyễn Văn Thị, ông ấy thì mất từ năm 92 rồi, thế nhưng mà gia đình của ông ấy, trong đó thì con gái của ông ấy, nói rằng là cái bức này hình như là không phải là của ông sáng tác ạ. Bởi vậy cho nên là nhà đấu giá Sotheby's đã rút tác phẩm này ra khỏi cái danh mục đấu giá vào ngày 10 tháng 10 tới.
Nhưng mà tôi nghĩ trong trường hợp này thì có lẽ là cũng đâu khó lắm để mà xác minh rõ cái nguồn gốc của cái bức bình phong này, phải không ạ? Bởi vì là nghe đâu cái bức bình phong mà nguyên thủy đó, tức là theo gia đình của ông Nguyễn Văn Tị thì cái bức này là đang nằm ở trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội kia mà. Thành thử ra đó là nếu có người đến xem thì có thể là sẽ biết ngay. Nhưng mà nó có cái chi tiết này tôi thấy mình cũng không có thể nào loại trừ cái khả năng này, có nghĩa là các danh họa đó thì ngày xưa khi mà chưa nổi tiếng đó thì có khi là cùng một tác phẩm họ có thể sáng tác một hai bản chứ không phải là chỉ có một. Vào cái thời điểm đó thì thật sự ra bản phụ chính cái người họa sĩ đó cũng không biết nữa, cũng không biết là để đâu, nó thất lạc. Nhưng mà rồi sau này khi mà họ nổi tiếng rồi thì bỗng dưng những cái tác phẩm phụ đó nó lại trở thành nổi tiếng là bởi vì là do cái người họa sĩ đó sáng tác. Đâu loại trừ khả năng đó, phải không Nga?
Vâng, chính xác. Đúng là các họa sĩ chẳng hạn thì Nga biết là có những họa sĩ, ví dụ như là bạn của Hồng Nga chẳng hạn, không nổi tiếng lắm, thế nhưng nhiều khi họ cũng chẳng sáng tác ra nhiều nhiều bức giống nhau, trông giống thôi. Bởi vì họ chưa hài lòng với cái tác phẩm này thì họ lại tiếp tục hoàn thiện để ra một cái tác phẩm khác trông giống thế nhưng mà họ hài lòng hơn, bởi vì nó có cái sự sâu hơn rồi, những cái nét vẽ nó khác đi một chút thôi. Bởi vậy cho nên là không loại trừ được là một người có thể sáng tác ra nhiều tác phẩm trông tựa tựa như nhau với cùng một cái chủ đề, với cùng một cái kết cấu, thế nhưng mà cái giá trị nghệ thuật thì nó lại khác nhau theo cái sự nhìn nhận của họ. Bởi vậy không loại trừ là có những cái tác phẩm thực sự là của họa sĩ đó, thế nhưng mà gia đình thì không biết được, bởi vì gia đình làm sao mà giám sát được toàn bộ tất cả các tác phẩm của họa sĩ đâu ạ. Nga thấy như năm ngoái chẳng hạn cũng có cái lưu bù về cái việc làm tác phẩm của họa sĩ Tô Ngọc Vân, là một ông cũng rất là nổi tiếng ở miền Bắc, miền Bắc Đông Dương hồi trước, và cũng bị tố giác là tranh giả, mà đến bây giờ thì vẫn chưa xác định được là giả hay là thật. Rồi các họa sĩ mà đã mất từ nhiều năm nay rồi thì quả thật là họ cũng không có cái cơ hội để mà đính chính xem là tranh nào là thật, tranh nào là giả. Cái thế giới nghệ thuật thì luôn luôn tồn tại cái vấn đề này ạ, nhiều những cái vụ lùm xùm tranh giả tranh thật. Thế nhưng mà khi mà đạt đến một cái mức độ tiền giá giá tiền giá trị của một bức tranh mà đến hàng triệu đô la thì chắc chắn là những nhà đầu tư vào tranh họ phải đầu tư vào cái việc là xác minh xem là giả hay thật. Thì chúng ta sẽ chờ xem là bức bình phong của Nguyễn Văn Vị sẽ được xác định là như thế nào. Hiện giờ thì một điều chắc chắn là nó sẽ không được mang ra đấu giá vào ngày 10 tháng 10 tới nữa.
Ừ, thì tôi thấy cái chuyện này rất là thú vị, chúng tôi sẽ theo dõi và có gì là chúng tôi sẽ quay trở lại để thông báo cùng quý thính giả cái kết quả nó như thế nào. Thì cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi.